kinh văn. Lại có các thiên tử, thiên nữ, các vị trời đế thích phạm thiên vân vân, nghe được âm thanh diện nói pháp vi diệu như thế, lời nói có thứ lớp thì đều đến nghe. Giảng giải. Lại có tất cả thiên tử, thiên nữ, lại có trời đế thích, trời phạm thiên và các thiên chủ của các cõi trời khác. Họ nghe được âm thanh thâm diệu đó thì tâm sinh hoan hỷ. Phàm là vị pháp sư đó, diễn nói trước sau đều có thứ lớp, phân môn biệt loại, chẳng phải tạp loạn lộn xộn, cho nên họ đều đến nghe giảng. Kinh văn. Và các rồng, rồng nữ, dạ xoa nữ, càng thác bà nữ, a tu la nữ, ca lâu na nữ, khẩn na la nữ, ma hầu la già nữ, vì nghe pháp mà đến gần gũi, cung kính cúng dường. Giảng giải. Lại có rồng và rồng nữ, lại có dạ xoa và dạ xoa nữ, lại có càng thác bà và càng thác bà nữ, lại có A-tu-la và A-tu-la nữ, lại có Ca-lâu-na và Ca-lâu-na nữ, lại có Khẩn-na-la và Khẩn-na-la nữ, lại có Ma-hầu-la-già và Ma-hầu-la-già nữ. Những vị trời rồng tám bộ đó, vì nghe vị pháp sư đó diện nói kinh pháp hoa, mà đến gần gũi cúng dường vị pháp sư đó. Kinh văn. Và tỳ kheo ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ, quốc dương, thái tử, quần thần quyến thuộc, tiểu chuyển luân dương, đại chuyển luân dương, bảy báo, ngàn người con, quyến thuộc nội ngoại, đều ngồi cung điện đến để nghe pháp. Giảng giải. Lại có tỳ kheo ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ, ông vua, thái tử, quần thần quyến thuộc, tiểu chuyển luân dương, đại chuyển luân dương, bảy báo, ngàn người con, quyến thuộc nội ngoại, thấy đều ngồi cung điện đến để nghe pháp. Nghe pháp gì? Nghe diệu pháp của kinh pháp hoa. Kinh văn. Bởi Bồ Tát đó khéo nói pháp, cho nên các bà la môn, cư sĩ nhân dân trong nước, suốt đời theo hầu hạ cúng dường. Giảng giải. Vì vị pháp sư đó là Bồ Tát pháp sư, do khéo dạy nói kinh diệu pháp liên hoa, cho nên các bà la môn tu hành thanh tịnh và cư sĩ người tại gia tu đạo cùng với nhân dân trong nước, họ suốt đời lúc nào cũng hầu hạ và cúng dường vị Bồ Tát pháp sư đó. Kinh văn. Lại nữa, các vị thanh văn Bích Chi Phật, Bồ Tát, chư Phật thường ưa thấy vị pháp sư đó. Vị đó ở đâu thì chư Phật đều hướng về vị đó nói pháp. Vị đó đều thọ trì tất cả Phật pháp, lại có thể nói ra pháp âm thâm sâu di diệu. Giảng giải. Lại tất cả thanh văn Bích Chi Phật, Bồ Tát, chư Phật, bốn bậc thánh đều hoan hỷ thấy vị pháp sư đó. Bất cứ ở đâu, mười phương chư Phật đều hướng về chỗ của vị đó nói pháp. Vị pháp sư đó hoàn toàn thọ trì tất cả Phật pháp của chư Phật nói, có thể nói ra pháp âm thâm sâu di diệu. Kinh văn. Bấy giờ Đức Thế Tôn muốn thuật lại nghĩa này, bèn nói bài kệ rằng. Giảng giải. Lúc đó Đức Phật bi tâm thiết thiết, muốn tường thuật lại nghĩa lý ở trên, bèn nói ra bài kệ rằng. Kinh văn. Căng lưỡi người đó tịnh, trọn chẳng thọ gì dở, người đó ăn những gì đều biến thành cam lồ. Giảng giải. Vị pháp sư đó căng lưỡi đắc được thanh tịnh, tự tánh cũng thanh tịnh, chẳng bao giờ thọ gì dở, còn chuyển được vị dở thành vị thượng diệu. Bất luận là ăn vật gì, một khi vào căn lưỡi thì đều biến thành diệu vị cam lồ, tức cũng là diệu vị đề hồ vô thượng. Kinh văn. dùng tiếng diệu thâm tịnh trong đại chúng nói pháp, dùng nhân duyên ví dụ dẫn dắt tâm chúng sinh. Người nghe đều hoan hỷ, sắm các thứ cúng dường. Giảng giải: vị pháp sư đó dùng lời nói thâm sâu thanh tịnh vi diệu ở trong đại chúng diện nói diệu pháp, dùng đủ thứ nhân duyên và đủ thứ ví dụ dẫn dắt chúng sinh, khiến cho họ phát bồ đề tâm, thành tựu quả vị Phật. Chúng sinh nghe pháp đều hoan hỷ, chúng sinh sắm tất cả đồ cúng dường tối thượng để cúng dường vị pháp sư đó. Kinh văn: các trời rồng dạ xoa và A Tu La Thỉ đều dùng tâm cung kính cùng đến để nghe pháp. Giảng giải: trời rồng tám bộ chúng vốn có tâm đấu tranh, nhưng sau khi quy y Phật rồi thì tâm sân hận biến thành tâm từ bi, phát nguyện làm thiện thần hộ pháp. Họ đều dùng tâm cung kính để nghe vị pháp sư đó nói pháp. Kinh văn: người đó diện nói pháp hoặc muốn dùng diệu âm gian khắp 3.000 cõi, tùy ý bèn đến được. Giảng giải: vị pháp sư đó giải nói kinh diệu pháp Liên Hoa, muốn dùng pháp âm thâm sâu di diệu thì sẽ gian khắp 3.000 đại thiên thế giới. Chỉ cần quán tưởng như thế thì diệu âm sẽ tùy ý đến lỗ tai của hết thầy chúng sinh trong 3.000 đại thiên thế giới. Kinh văn: vua Luân Dương lớn nhỏ và ngàn con quyến thuộc chắp tay tâm cung kính, thường đến nghe thọ pháp. Giảng giải: vua Đại Chuyển Luân và vua Tiểu Chuyển Luân cùng với ngàn người con và quyến thuộc đều chắp tay cung kính đến pháp hội để nghe thọ Phật pháp của vị pháp sư đó giảng. Những người đó nghe vị pháp sư giảng kinh thuyết pháp thì cảm thấy hơn là đọc kinh điển. Do đó có câu: thính quân nhất tịch thoại, thắng độc thập niên thư. Nghĩa là nghe một buổi giảng pháp hơn 10 năm đọc sách. Kinh văn: các trời rồng dạ xoa, La Sát Tỳ Xá Xà cũng dùng tâm hoan hỷ, thường thích đến cúng dường. Giảng giải: chư thiên trong tam giới, Long Dương trong bốn biển và Dạ Xoa, La Sát, Tỳ Xá Xà, vân vân, loài quỷ vốn chẳng sinh tâm hoan hỷ, nhưng hiện tại cũng sinh tâm hoan hỷ, luôn luôn thích muốn đến cúng dường vị pháp sư đó. Kinh văn: trời Phạm Thiên Ma Dương, Tự Tại Đại Tự Tại, hết thảy các thiên chúng thường đến chỗ người đó. Giảng giải: trời Đại Phạm Thiên tức Thi Khí và Ma Dương tức Ba Tuần cùng với trời Tự Tại tức trời Tha Hóa Tự Tại, trời Đại Tự Tại tức trời Cửu Kính, hết thảy các thiên chúng thường đến chỗ vị pháp sư đó nghe Phật pháp và cúng dường pháp sư. Kinh văn: chư Phật và đệ tử nghe người đó nói pháp, thường nhớ mà bảo hộ, hoặc có khi hiện thân. Giảng giải: mười phương chư Phật và hàng đệ tử, Thanh Văn, Bích Chi Phật, Bồ Tát nghe âm thanh của vị pháp sư đó diện nói diệu pháp thì thường nghĩ nhớ vị pháp sư đó mà bảo vệ đạo tràng. Hoặc có khi mười phương chư Phật và chúng đệ tử hiện thân để cho vị đó thấy. Đó là cảm ứng của sự thọ trì kinh Pháp Hoa. Kinh văn: lại nữa, thường tinh tấn, nếu người thiện nam, người thiện nữ thọ trì kinh này, hoặc đọc tụng, hoặc giải nói, hoặc biên chép, thì được 800 công đức nơi thân, được thân thanh tịnh như lưu ly, chúng sinh đều thích thấy. Giảng giải: Đức Phật lại gọi một tiếng Bồ Tát thường tinh tấn, Nếu như có người nam tu hành và người nữ tu hành, hoặc thọ trì kinh Diệu Pháp Liên Hoa, hoặc đọc kinh này, hoặc tụng kinh này, hoặc dạy nói kinh này, hoặc biên chép kinh này, thì đắc được 800 công đức nơi thân, được thân thể thanh tịnh như lưu ly. Hết thảy chúng sinh đều hoan hỷ thấy vị Pháp sư đó. Kinh văn: vì thân người đó thanh tịnh, cho nên chúng sinh trong 3.000 đại thiên thế giới, khi sinh khi chết, trên trời dưới địa ngục, tốt xấu, sinh về chỗ lành, sinh về chỗ dữ, thấy đều hiện ra trong thân người đó. Giảng giải: vì thân thể vị Pháp sư đó thanh tịnh, cho nên chúng sinh trong 3.000 đại thiên thế giới, hoặc khi sinh, hoặc khi chết, hoặc ở trên trời, hoặc ở dưới địa ngục, tướng mạo tốt hay xấu, sinh về chỗ lành hay chỗ ác, thấy đều hiện ra trong thân thể thanh tịnh, rõ ràng, chẳng tạp loạn. Thân thanh tịnh này là một tấm gương tròn lớn, hiện ra tất cả hình bóng. Kinh văn: và núi Thiết Di, núi Đại Thiết Di, núi Di Lâu, núi Đại Di Lâu, hết thảy các núi và chúng sinh ở trong đó đều hiện ra trong đó. Giảng giải: và núi Thiết Di, tức ngoài 4 đại châu có núi bao quanh. Núi Đại Thiết Di, tức ngoài 3.000 đại thiên thế giới có núi bao quanh. Núi Di Lâu và núi Đại Di Lâu, hết thảy các núi, chúng sinh ở trong đó hoàn toàn hiện ra ở trong thân thanh tịnh. Thân thanh tịnh đó là giống như mấy lôi đạt, tức radar, bất cứ máy bay ở đâu bay đến đều nhìn thấy rất rõ ràng. Kinh văn: dưới đến địa ngục A Tỳ, trên đến cõi trời hữu đỉnh, hết thảy cảnh giới và tất cả chúng sinh đều hiện ra ở trong đó. Giảng giải: dưới đến địa ngục vô gián, trên đến cõi trời phi tượng phi phi tượng xứ, hết thảy cảnh giới và hết thảy chúng sinh hoàn toàn hiện ra ở trong thân thanh tịnh. Lại giống như máy truyền hình, chỉ cần bấm nút thì hình ảnh sẽ xuất hiện. Người tu đạo mà nghiên cứu minh bạch Phật Pháp thì sẽ có cảnh giới như thế xuất hiện. Kinh văn: hoặc hàng thanh văn, Bích Chi Phật, Bồ Tát, chư Phật thuyết Pháp đều hiện ra hình bóng ở trong thân người đó. Giảng giải: hoặc là hàng thanh văn, hoặc là Bích Chi Phật, hoặc là Bồ Tát, hoặc là chư Phật, ở trong 10 phương thế giới thuyết Pháp đều hiện ra hình bóng ở trong thân thanh tịnh của vị Pháp sư đó. Kinh văn: bấy giờ Đức Thế Tôn muốn thuật lại nghĩa này, bèn nói bài kệ rằng. Giảng giải: lúc đó Đức Phật muốn tường thuật lại nghĩa ở trên vừa nói, bèn dùng kệ nói ra. Kinh văn: nếu người trì Pháp Hoa được thân rất thanh tịnh, tịnh như là lưu ly, chúng sinh đều ưa thích. Giảng giải: nếu như vị Pháp sư thọ trì kinh Diệu Pháp Liên Hoa thì sẽ được thân thể rất thanh tịnh, chẳng có nhiễm ô, giống như lưu ly thanh tịnh sáng chói. Hết thảy chúng sinh đều hoan hỷ thấy vị Pháp sư đó nói Pháp. Kinh văn: lại tịnh như gương sáng, đều thấy các hình bóng. Bồ Tát nơi thân tịnh, đều thấy toàn thế giới, chỉ riêng mình thấy rõ, người khác chẳng thấy được. Giảng giải: thân thanh tịnh đó là giống như gương sáng, hoàn toàn thấy được tất cả hình bóng. Hình bóng đến thì hiện, đi thì chẳng có, chẳng lưu ảnh lại. Ở trong thân thanh tịnh của Bồ Tát, nhìn thấy được hình bóng toàn thế giới. Cảnh giới đó chỉ riêng Bồ Tát tự mình thấy rõ, ngoài ra người khác chẳng thấy đặng. Kinh văn: trong 3.000 thế giới, tất cả hữu vô tình, trời người A-tu-la, địa ngục quỷ súc sinh, các hình bóng như thế đều hiện ra trong thân. Giảng giải: Ở trong 3.000 đại thiên thế giới, hết thảy tất cả chúng sinh và tất cả cảnh giới như người ở trên trời, người ở trong nhân gian và Atula, đây là 3 đường lành. Và địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, đây là 3 đường ác. Tất cả hình bóng trong 6 đường như thế đều hiện ra ở trong thân thanh tịnh lưu ly của Bồ Tát, chẳng những rõ ràng mà còn chẳng tạp loạn. Kinh văn: cung điện của chư thiên cho đến trời hữu đỉnh, núi thiết và di lâu, các biển cả sông ngoài đều hiện ra trong thân. Giảng giải: cung điện của chư thiên trong 3 cõi cho đến cõi trời phi tưởng phi tưởng xứ, núi thiết di và núi di lâu, núi đại di lâu, hết thảy tất cả biển cả sông ngoài đều hiện ra trong thân thanh tịnh của vị pháp sư trì kinh diệu pháp Liên Hoa. Kinh văn: chư Phật và thanh văn, Phật tử Bồ Tát thể, hoặc riêng hoặc trong chúng, nói pháp đều hiện ra. Giảng giải: mười phương chư Phật và hàng thanh văn, bích chi Phật, Bồ Tát thể, hoặc độc thân một người, hoặc ở trong đại chúng, nói pháp giáo hóa chúng sinh, đều hoàn toàn hiện ra trong thân thanh tịnh như lưu ly. Cảnh giới đó thật là không thể nghĩ bàn, diệu không thể tả. Kinh văn: tuy chưa được vô lậu và pháp tánh diệu thân, dùng thân thanh tịnh thường, tất cả hiện trong đó. Giảng giải: người đó thọ trì kinh diệu pháp Liên Hoa, tuy chưa chứng được thánh quả vô lậu và diệu thân pháp tánh, song thân thường của cha mẹ sinh ra mà hết thảy tất cả đều hiện ra ở trong thân thanh tịnh. Cảnh giới đó chỉ có vị đó mới biết được, còn người khác chẳng thấu được. Kinh văn: lại nữa, thường tinh tấn, nếu người thiện nam, người thiện nữ, sau khi Như Lai diệt độ mà thọ trì kinh này, hoặc đọc, hoặc tụng, hoặc dạy nói, hoặc biên chép, thì được 1.200 công đức nơi ý. Nhờ ý căn thanh tịnh đó, cho đến nghe một bài kệ, một câu, mà thông đạt được nghĩa lý vô lượng vô biên. Kinh văn: Đức Phật lại gọi một tiếng: Bồ Tát thường tinh tấn, nếu như người nam, người nữ tu hành, sau khi Phật diệt độ, có ai thọ trì bộ kinh diệu pháp Liên Hoa này, hoặc đọc, hoặc tụng, hoặc dạy nói, hoặc biên chép, thì được 1.200 công đức nơi ý. Nhờ căn ý thanh tịnh đó, cho đến nghe được dù một bài kệ, hoặc nghe được một câu kinh văn, thì có thể thông đạt được toàn bộ nghĩa lý kinh văn. Kinh văn: hiểu nghĩa lý đó rồi mà có thể diện nói một câu kinh, một bài kệ, thậm chí dạng đến 1 tháng, 4 tháng cho đến 1 năm. Các pháp nói ra tùy theo nghĩa lý đều hợp với thật tướng, chứ chẳng trái ngược với thật tướng. Hoặc nói kinh sách thế gian, lời lẽ trị thế, nghề nghiệp làm ăn, thấy đều hợp với chánh pháp. Giảng giải: thấu hiểu minh bạch nghĩa lý đó rồi, là vì chúng sinh diện nói diệu pháp, giải thích diệu lý, dù một bài kệ hoặc một câu kinh mà phát huy được vô lượng vô biên đạo lý. Một câu kinh văn, một bài kệ, thậm chí dạng đến 1 tháng, đại biểu cho pháp một thừa thật tướng. Hoặc dạng đến 4 tháng, đại biểu cho pháp tứ đế tiểu thừa. Hoặc dạng đến 1 năm, đại biểu cho pháp 12 nhân duyên. Tuy là một câu pháp mà khiến cho hợp với tất cả các pháp. Tất cả pháp nói ra đều tùy thuận nghĩa lý thủ hướng. Đạo lý nói ra đều hợp với thật tướng, hợp với đệ nhất nghĩa đế, tuyệt đối chẳng đi ngược lại nghĩa lý thật tướng. Hoặc là giảng nói tất cả kinh sách của thế gian như tứ thư ngũ kinh, hoặc lời lẽ trị thế, hoặc sinh sống làm ăn, thấy đều thuận với chánh pháp, chẳng trái ngược. Tất cả đều chiếu theo bát chánh đạo mà thực hành, dùng bát chánh đạo làm mô phạm, Kinh văn. Sáu đường chúng sinh trong 3.000 đại thiên thế giới, tâm nghĩ gì, tâm khởi làm những gì và tâm hí luận thảy đều biết rõ. Tuy chưa được trí huệ vô lậu mà căn ý của người đó thanh tịnh như thế. Người đó có suy nghĩ, tính toán, nói năng đều là Phật pháp, chẳng có gì mà chẳng chân thật, cũng là đạo lý ở trong kinh trước kia Phật đã nói. Giảng giải. Hết thảy sáu đường chúng sinh trong 3.000 đại thiên thế giới, trong tâm của họ nghĩ làm gì, khởi lên việc gì, vọng niệm sinh ra, hết thảy mọi hí luận, vị pháp sư đó đều biết rõ. Vị đó tuy chưa chứng được trí huệ vô lậu, nhưng thắng ý căn của vị đó đắc được thanh tịnh. Vị pháp sư đó nghĩ gì, tính toán, nói năng đều là Phật pháp, diệu pháp, pháp không nghĩ bàn. Tại sao? Vì vị đó thọ trì kinh diệu pháp Liên Hoa. Có nghĩ gì và làm gì đều là chân thật không hư. Pháp nói ra và sự tu đạo đều là pháp môn chân thật, đều là đạo lý trước kia Phật nói. Tuy toàn bộ kinh Phật chưa đọc hết, nhưng đã thấu rõ đại ý trong kinh, vì đắc được cảnh giới diệu tam muội. Kinh văn. Bấy giờ Đức Thế Tôn muốn thuật lại nghĩa này, bèn nói bài kệ rằng. Giảng giải. Lúc đó Đức Phật muốn tường thuật lại nghĩa lý kinh văn ở trên vừa nói, cho nên dùng kệ để diễn nói lại. Kinh văn. Người đó ý thanh tịnh, sáng suốt chẳng dẫn đục, nhờ căn diệu ý đó biết pháp thượng trung hạ. Giảng giải. Căn thắng ý của vị pháp sư đó rất thanh tịnh, chẳng những sáng mà còn suốt thấu, chẳng có dẫn đục ô uế. Nhờ thắng ý căn vi diệu đó nên biết Phật pháp thượng trung hạ. Do đó có câu: vào sâu tạng kinh, trí huệ như biển. Kinh văn. Cho đến nghe bài kệ thông đạt vô lượng nghĩa, thử lớp như pháp nói, tháng 4 tháng 1 năm. Giảng giải. Dù chỉ nghe được một bài kệ mà thông đạt được vô lượng nghĩa lý, thử lớp như pháp mà giải nói, tuyệt đối chẳng nói pháp lộn xộn, chẳng có đầu đuôi. Giải nói một bài kệ hoặc giảng đến 1 tháng, hoặc giảng đến 4 tháng, hoặc giảng 1 năm, đắc được cảnh giới nhạo thuyết vô ngại. Kinh văn. Trong ngoài thế giới đó, tất cả các chúng sinh, hoặc trời rồng và người, chúng già xoa quỷ thần. Giảng giải. Trong ngoài 3.000 đại thiên thế giới, hết thể tất cả chúng sinh, hoặc người ở trên trời, hoặc người ở nhân gian, hoặc các loài rồng già xoa quỷ thần, vân vân. Kinh văn. Tất cả trong 6 đường khởi suy nghĩ những gì, nhờ trì kinh Pháp Hoa, đồng thời đều biết rõ. Giảng giải. Tất cả chúng sinh luân hồi trong 6 đường, nghĩ nhớ những gì, nhờ thọ trì kinh Diệu Pháp Liên Hoa, nên biết rõ tất cả chúng sinh khởi tâm đồng niệm. Chúng sinh nào phải làm bò, làm ngựa, chúng sinh nào phải làm cọp, sư tử, chúng sinh nào phải làm cá, rùa, tôm, cua, chúng sinh nào phải làm gà, vịt, ngỗng, chim thì đều biết được. Một khi nghĩ thì biết tiền nhân hậu quả. Kinh văn. Vô số Phật 10 phương, trăm phước tướng trang nghiêm, vì chúng sinh nói pháp, khiến họ nghe thọ trì. Giảng giải. 10 phương thế giới có vô số ức chư Phật, vì thuở xưa các ngài đã từng trải qua 3 a tăng kỳ tu phước huệ, trăm kiếp gieo trồng tướng tốt, cho nên có tướng trăm phước trang nghiêm thân. Vì hết thảy chúng sinh diện nói diệu pháp, khiến cho họ nghe rồi thì thọ trì và y theo pháp mà tu hành. Kinh văn. Suy gẫm vô lượng nghĩa, thuyết pháp cũng vô lượng, trọn chẳng quên hoặc sai, do nhờ trì Pháp Hoa. giảng giải. Có thể từ một đạo lý mà liên tưởng đến vô lượng đạo lý, từ vô lượng đạo lý mà quy về duyên ngộ một đạo lý. Do đó có câu: một gốc tán làm vạn thù, vạn thù quy về một gốc. Thuyết pháp cũng vô lượng vô biên, thủy chung chẳng quên Phật pháp, hoặc giảng sai lầm, tuyệt đối chẳng có chuyện đó xảy ra, bởi do thọ trì kinh diệu pháp liên hoa. Kinh văn đều biết tướng các pháp, theo nghĩa nói thứ lớp, rõ danh từ lời lẽ, theo sự biết diện nói. Giảng giải: vì có đại trí huệ nên thông đạt liễu ngộ đạo lý thực tướng của các pháp. Thực tướng là gì? Tức là vô tướng, chẳng có tướng ta, chẳng có tướng người, chẳng có tướng chúng sinh, chẳng có tướng thọ mạng. Có bốn tướng, đó là phàm phu, chẳng có bốn tướng tức là thánh nhân. Chẳng có bốn tướng này cũng chẳng phải là chẳng có tướng như thật thanh tịnh. Chỗ này phải hiểu cho rõ. Tùy theo nghĩa kinh mà giảng pháp có thứ lớp, trước sau đều có thứ tự, khiến cho người nghe dễ hiểu. Thông đạt danh từ giải thích, lời lẽ khéo léo, đắc được văn từ bát nhã, ngôn ngữ tam muội, chiếu theo đạo lý mà mình liễu ngộ hiểu biết, để vì chúng sinh diện nói diệu pháp. Kinh văn: người đó nói những gì đều là pháp Phật nói, bởi nhờ nói pháp đó nên trước chúng chẳng sợ. Giảng giải: pháp sư thọ trì kinh diệu pháp liên hoa, nói những pháp gì đều là diệu pháp trước kia Đức Phật đã nói, bất qua vị đó nói lại nữa mà thôi. Vì vị đó diện nói diệu pháp, cho nên ở trước đại chúng chẳng có sợ sệt, mà thao thao bất tuyệt, vì chúng sinh nói pháp, đầu đầu thị đạo, phân tích rõ ràng. Có cảnh giới hoa trời rải xuống, hoa sen từ dưới đất giọt lên. Kinh văn: người trì kinh pháp hoa, được căn ý thanh tịnh, tuy chưa được vô lậu, trước có tướng như thế. Giảng giải: pháp sư thọ trì kinh pháp hoa, được căn ý thanh tịnh, tuy nhiên chưa chứng được trí huệ vô lậu, nhưng trước hết đắc được tình hình như thế. Kinh văn: người đó trì kinh này, an trụ nơi hy hữu, được tất cả chúng sinh hoan hỷ và thương kính. Giảng giải: pháp sư thọ trì kinh pháp hoa, an trụ ở nơi hy hữu nhất, được tất cả chúng sinh hoan hỷ thương mến và cung kính. Kinh văn: hay dùng ngàn vạn thứ lời lẽ rất khéo léo để phân biệt diện nói, bởi trì kinh pháp hoa. Giảng giải: hay dùng hàng ngàn vạn thứ lời lẽ, ví dụ phương tiện khéo léo, phân tích rõ ràng, để vì chúng sinh giải nói diệu pháp. Tại sao lại có trí huệ như thế? Vì thọ trì kinh diệu pháp liên hoa.